Người chưa thực hành, dòm thấy các bạn thực hành, người ta cho các bạn một điểm. Nhưng mà chính người bước vô thực hành, rồi một thời gian sau này, người ta nên muốn tìm sự an lành và an vui của nội tâm, nên ngồi như thế đó và sẽ đạt tới sự bình tâm. Thành ra bây giờ chúng ta không biết nói gì hơn, truyền bá trong sách vở để cho học cởi mở, không được, không được. Cũng đòi hỏi sự thật. Bất cứ người nào muốn hiểu cái pháp này phải thực hành mới hiểu. Chứ dùng lý luận nói đi nói lại rốt cuộc là cũng giờ không tới và không đạt được. Cho nên trước kia có nhiều người bạn cũng ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy, cũng thấy rõ rằng ông đó ông đi học cái đạo Phật, về nhà ngồi có nghe điện này kia nghe nọ, mở băng nghe thấy khoan khoái, nhưng mà họ vẫn chống trả. Cái đó là cái gì? Ta mua cuốn sách coi nó còn hay hơn, ta không hiểu. Nhưng mà rốt cuộc rồi bạn cương quyết bằng nào thì cái câu trả lời nó ở đâu xuất hiện cho đối phương thấy. Đã thấy cái thứ nhất sức khỏe của bạn, cái thứ nhì thanh tịnh của bạn, cái thứ ba thấy bạn đã tăng gia sự thông minh hiểu biết. Mà chính cái đó ở trong sách không có. Bạn lại siêng năng, không có lười biếng, bạn lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người hơn hồi trước, thay vì bạn nhỏ mọn. Lần lần nó thay đổi, cái sự thay đổi kiên nhẫn thực hành thì nó mới ảnh hưởng người khác. Còn chúng ta cứ nói láo khoét đó mà không chịu làm, nói đúng mà hành không đúng, ai mà tin cậy? Làm sao hành, làm sao mà đi tới chỗ thành công? Cho nên cái pháp của chúng ta đang luyện đây, chúng ta tiếp cái sức khỏe. Cái sức khỏe đó chính do khả năng tự tin của mình. Tôi có thể làm cái đó được và tôi sẽ đạt được cái kia. Thì các bạn làm nó mới có kết quả tốt. Còn nếu các bạn mà không chịu hành thôi, cái pháp này vấn đề có xoay cái lỗ tai các bạn trút vô không có được. Cho nên đòi hỏi sự thực hành. Cả trên thế giới loài người này, cái gì cũng phải ở trong thực hành. Không thực hành mà ngồi nói dốc không đạt được, đòi hỏi sự thực hành. Cho nên thế giới loài người luôn luôn tiến tới sự thực tế. Phải làm, phải kiểm điểm để biết và tiến. Còn những người nói ta đây ăn học giỏi này chỉ kia nọ, nói lưu bụi rốt cuộc không được. Phải làm, phải hành động. Muốn tu cũng vậy, phải sửa. Tu là sửa, mà chỉ nếu chúng ta không chịu sửa làm sao chịu một tu. Nhưng mà sửa nay chút mai chút. Rồi nhiều người cho cái pháp này rất ít, pháp này không có giá trị. Học gì có ba cái đó, soi hồn, pháp luân, thiền định mà đạt được cái gì? Người ta kinh kệ đọc trăm cuốn bùa uống biết bao nhiêu la mà nó chưa thành gì. Mà đây có ba cái môn đó mà thành. Nhưng mà trong cái quá trình tới bây giờ các bạn thấy, các bạn công phu cũng soi hồn, pháp luân thiền định mà nhiều người bạn dày công làm. Cái đó phải tin nơi người truyền pháp không? Họ tin chính họ đã làm cho họ được ổn định. Mà nhiều bạn ở tình trạng bây giờ cũng vậy, nói tôi bỏ cũng thành công nhưng mà đâu có được. Khi mà bạn sơ hồn, bạn thanh lý, thanh lập được cái luận điểm của đạo, bạn làm pháp luân, bạn thanh lập được cái trường thi của mỗi tháng, bạn thấy ngày mai bạn khỏe, bạn đâu có mất xu lớn xu nhỏ, đâu có mất cái gì, nhưng mà nó tăng gia sức khỏe. Tại sao bạn không làm? Bạn giận ai mà bạn không tu? Đó là cái bản tánh mê tín của bạn và cái bản tánh tham lam của bạn. Bạn muốn rằng những người truyền pháp hay là bậc tiên phải trở lại thế gian để phục vụ các bạn, hãy hứa với bạn làm những điều. Cái đó là cái sai lầm, mà cái sai lầm đó nó ngay trong cái tham lam của bạn, chứ không phải cái tham lam của người truyền pháp. Ông Phật có sự thành công của ông Phật, ông tiên có sự thành công của ông tiên, một nhà cách mạng vĩ đại có sự thành công của ngài. Chúng ta không chịu làm mà chúng ta muốn ỷ lại nơi người ta, để người ta có hộ độ giúp đỡ chúng ta. Hỏi cho cái óc sáng tạo chúng ta đâu? Chúng ta con người sống trong lễ sống của con người đứng vào dung điểm nào? Sống trong ỷ lại, sống trong cuồng tín, sống trong mê muội cái cảnh tạm ở thế gian, sống trong không hiểu biết lấy mình thì thường thấy đau khổ lắm. Cho nên cái pháp này không có cho phép các bạn ỷ lại, mà nó không cho phép các bạn phải tìm một ông thầy nào hết. Chính bạn là thầy của bản thể, nghịch cảnh là thầy của bạn. Có bao nhiêu đó không? Mà chịu không nổi là không tu được. Cho nên ở trong cái đại hùng, đại lực, đại tự bi, bạn phải cương quyết. Cái máy nó đang hư mà bạn không có kiên nhẫn cương quyết, không có bao giờ bạn sửa nó được. Bạn phải đem cái đầu óc sáng tạo của bạn bạn sửa. Sửa cái máy nó còn vật chất mà nó còn khó khăn, huống hồ gì bạn đang sửa cái tánh của bạn. Cái tánh của bạn nó tham lam tràn gian đại hải, ô trực thối tha không thể giữ được. Mà bạn sửa nó phải hết sức vậy. Và bạn phải bước thẳng vào đó bạn mới sửa. Phải can đảm trong đường lối đại hội, đại lực các cương quyết luôn nấu tinh thần tiến tới tiên mãi sửa cho nó xong. Đại tự bi bạn đạt được thành quả tốt đẹp đó, bạn nên đem ra ảnh hưởng cho những người khác, không nên vô dấu nhiễm. Thành ra cái đường lối tu bên này nó rõ rệt, tự cách mạng sửa mình, hòa đồng với quần chúng nhân loại thì nó đâu có làm phá hoại ai, nó đâu có đụng chạm với ai, nhưng chính nó con người phải trở nên một người lương thiện để sống với mọi người, hòa với tất cả, học nơi tất cả, vui vẻ tất cả, không có gây cái sự buồn hẳn mà buồn rầu, rồi đâm ra tối tăm, rồi nói tôi đi tự tử, tôi buồn này như thế nào. Cái đó là cái ngu xuẩn, không hiểu lấy mình. Nếu chúng ta hiểu lấy ta chấp nhận, tới đâu cũng là cái cảnh của trời đất sắp đặt, tới đâu cũng là dung điểm để cho chúng ta tự cải tạo tư tưởng phần hồn để tiến. Cho nên chúng ta ý thức rõ ràng phận sự đang quản lý cái tiểu thiên địa này, không làm những cái điều thái quá mà để gây cho thần kinh bất ổn, gây cho ngũ tạng bất yên. Các bạn đang ngự trị trong cái tiểu thiên địa này rất tinh vi của trời đất giao phó, của nhân sanh giao phó, của tất cả linh căn đóng góp cho bạn thành một cái cơ thể duyên nhãn. Ở trong đó nó bao nhiêu sự phức tạp do sự sáng suốt của bạn thâu góp từ bên trên đem so sánh với ngoại cảnh ở thế gian, rồi trở lại xây dựng ở bên trong cho nó có một cái đà tiến đáng tin, tự tin được mình. Mà các bạn không chịu, còn lớ quớ đi ở bên ngoài tìm cái này phù hộ, cái kia phù hộ, không lên bàn xuống để dìu dắt tôi, hộ độ tôi. Cái chuyện mình đã sẵn có một cái cơ giới tốt đẹp, có trí tuệ thông minh vượt mức, mà mình không biết dìu dắt mình, mình còn ý lại cái ngoại cảnh nữa. Chừng nào các bạn mới tiến? Rõ ràng hàng ngày đã chứng minh cho các bạn thấy kẻ sống người chết, rồi cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ của các bạn, bạn đâu có tránh được. Họ chết trước thì bạn chết sau. Tuổi tác của bạn đâu có chờ đợi bạn mà bạn ở đó ý lại. Tuổi tác không chờ đợi bạn. Trở lại cái phần thanh điển để nối tiếp cái thông minh sáng suốt ở bên trên, giáo hóa, giáo dục các cơ tình lục căn lục trần trong bản thể của bạn, khai thông bất cứ những cái linh căn trong bản thể của bạn để cho nó càng ngày càng phối hợp lên, càng nhẹ càng tiến xa hơn, lập một cái cuộc đời mới thanh bình vui vẻ cho phần hồn và tất cả những cái linh căn trong bản thể. Còn chúng ta không có hiểu, không có biết xây dựng, chúng ta còn muốn tìm những cái sự kêu gọi đề cao cái dâm ô, rồi cuốn cuồng trong cái căn nghiệp đau khổ. Dâm ô là ngoại cảnh, tham lam là khi cái nọ của dâm ô, tình dục của dâm ô tạo nhiều cái căn kia mà sang buộc không thể tiến nổi. Đối với người tu phân minh cho nó rõ, cái chuyện đó là cái chuyện bất lợi, không lợi cho cơ thể và không lợi cho quần chúng. Cái gì nó cũng vừa phải thôi, mà làm quá là hơn. Cho nên chúng ta, cái người tu, các bạn ở bên trên là phần nhẹ thuộc phần thông minh, sáng suốt, thanh điển, phần dưới thuộc về ô trượt. Trung tâm là cái chỗ hòa giải. Các bạn phải đứng hết ba giới đó tìm, thì lúc đó các bạn thấy dễ mở chứ không có khó khăn. Mình tự khai mở lên mình. Mà hiện tại cái pháp bây giờ đó có phải là một người tạo ra, nhưng mà sự thông minh đã đóng góp nhiều người, nhiều năm công phu tìm hiểu trong thiền định, rồi người ta mới thâu thập cái này. Các có thể giúp cơ thể, có thể trị bệnh cho bản thân chúng ta. Cũng như cái soi hồn, bạn thấy nó làm cho ổn định định thần kinh, rồi nó đưa cái trường khí khí của trong thần kinh đi ra khỏi bộ đạo. Rồi bạn làm pháp luân nó cũng vậy, nó đem cái thanh khí điển vô, rồi nó khai thông cái đường lối mạch đốc ở bên trong, rồi nó đánh đổ cái trực khí ra khỏi lỗ chân lông. Rồi thiền định bạn mới thâu góp tất cả những phần thanh điển có thể hội đập bên trên, lúc đó là trong cái dẫn giải tiến hóa. Cho nên sau khi các bạn thiền 2-3 tiếng đồng hồ nửa đêm, bằng khi không ngồi có những cái ý nghĩ rất cao siêu, rất thích thú, rất dung dương cởi mở,